Chia ra thì đầu tiên người ta không có chia giờ hay chia ngày, người ta chỉ thấy ngày này qua ngày kia là người ta đánh dấu từ cái sự mọc và lặn của mặt trời và mặt trăng. Rồi sau đó để người ta chia ra thì người ta chia ra làm hai thời khắc, sau đó là người ta chia làm bốn thời và sáu thời. Thành ra trong kinh điển mình thường nói là sáu thời công phu, hay là mình thường nghe đó là sáu thời đều an lành, thì mình không hiểu là tại sao người ta lấy sáu thời, tức là sáu thời đó là trọn một ngày. Chứ không bây giờ mình hỏi là mình có một ngày 24 tiếng với sáu thời chưa, thì như vậy là sáu thời nó nằm ở đâu? Thì cái thời điểm ngày xưa như vậy nhé, tức là một ngày được chia làm sáu, sáu cái thời điểm, tức là sáu phần. Thành ra khi nói là sáu thời đều an lành, ngày đêm an lành, sáu thời đều an lành, tức là tròn một ngày một đêm đó là được an lành. Thì như vậy cái sáu đó nha, chia ra cái sáu đó cũng vậy, lúc đó thì người ta dừng ở đó. Bởi vì trong cơ thể mình nha, trong cơ thể mình tương ứng với vũ trụ, thì giống như mình nói là sáng nay là từ cái tam pháp ấn hay là tam pháp đối chứng đó, three step of confirmation. Thành ra khi người ta phân nó ra làm âm và dương thì tất nhiên nó trở thành sáu, và cũng từ đó nó mới biến thành cái pháp là lục độ ba la mật. Thì cũng tương ứng như vậy, trong con người mình thì mình thường nghe nó bị lục phủ ngũ tạng, người ta nói là nó thuận, nhưng thật ra là nó có phủ thì tạng nó đi với nhau, tức là sáu phủ và sáu tạng. Thì đó, thì cái căn bản là người ta chia ra cái thời khắc ngày xưa là như vậy, để nó gọi là nó thuận theo kể cả bên ngoài vũ trụ, ngày và đêm và các cái sự phân chia của vũ trụ, và tương ứng với đại vũ trụ bên ngoài là cái tiểu vũ trụ bên trong mình, nó cũng sẽ có những cái cơ quan chính để nó điều hành cái vũ trụ này, nó vận chuyển, nó lưu chuyển. Thì cái đó là tại sao ta chia làm sáu thời. Rồi thì sau thì người ta càng đi sâu hơn, tức là càng ngày càng tiến bộ hơn, thì người ta thấy cái sự khác biệt mặc dù giữa tạng và phủ, giữa tạng và phủ nó làm điểm hỗ tương với nhau, nhưng mà nó vẫn có những cái chức năng khác nhau và những cái đặc tính đặc thù của nó. Thành từ đó người ta mới bắt đầu người ta chia ra làm hai, nữa là 12. Thành ra trở lại cho mình thấy sáng nay mình nói tới cái sáu đó, sáu thời, sáu phủ này kia, thì sáu mà nhân lên với 10 là cái thập. Cái thập là trong cái tinh thần số 10 cũng là cái con số tối ưu tốt đẹp nhất của vũ trụ, và đó là lý do tại sao tinh thần của Hoa Nghiêm Kim sử dụng thập địa, thập hồi hướng, thập hạnh vân vân. Thì 6 nhân 10 là ra bao nhiêu? Là ra 60, và đó cũng là cái tại sao người ta tính là 60 năm cuộc đời là nó trọn vẹn đầy đủ nhất. Thì sau này khi người ta bắt đầu người ta tính lên người ta nhìn sâu vào tạng và phổi thì người ta thấy mặt vào tạng và phổi nó làm việc với nhau nha. Âm và dương nó làm việc hòa hợp với nhau nhưng mà nó vẫn có cái tính chất đặc thù của nó. Thành ra người ta mới bắt đầu người ta phân ra tạng riêng, tức là cái múi giờ của tạng và múi giờ của phổi, để người ta đi chuyên sâu vào hơn một tí xíu nữa. Thì lúc đó nó mới tạo ra có 12, và từ đó mình mới có 12 múi giờ và 12 con giác nha. Đó, thành ra nó mới 10, tức là đó là lý do tại sao trong Đông Y người ta có 10 can mà 12 chi nha. Tức là mình có 12 con giáp nhưng mà có 10 can, thành ra cái lý do nó tạo ra là như vậy. Thì như vậy chúng ta thấy trong cái múi giờ này mình có là 12 giờ nha, tương ứng với 6 tạng và 6 phủ. Rồi sau này nữa thì người ta bắt đầu người ta chia 2 nữa, nó mới thành ra 24. Thấy chưa? Thành ra ta cứ càng đi sâu vào hơn, càng đi sâu vào hơn. Đó, thì chúng ta thấy cái con đường hình thành cũng như vậy. Tức là tại sao lúc trước như mình nói là đạo Phật, lúc mình là nó có một nhánh, một gốc. Sau đó nó phân làm hai nhánh, thì hai nhánh nó bắt đầu nó phân ra. Thì cái con đường phát triển của tất cả các pháp trong thế gian này nó đều là như vậy. Cũng giống như cái cây, khi nó mới mọc nảy mầm thì nó chỉ có một cái gốc, nó lên nó bắt đầu nó phân nhánh, nó càng lớn lên nó càng phân nhánh nhiều hơn nữa. Thì như vậy ở trong cái chu kỳ tạm gọi là một ngày như vậy nha, thì như chúng ta nói là nó có một nửa dương và một nửa âm. Đó, một nửa dương và một nửa âm, một nửa hấp thụ và một nửa đào thải nha, một nửa hấp thụ và một nửa đào thải. Thì nếu như mình tính rạch ròi, tức là từ 0 giờ, từ 0 giờ cho tới 12 giờ được gọi là giờ dương, và từ 12 giờ cho tới 23 giờ, 24 giờ được gọi là giờ âm. À, nếu như mình phân kiểu đó cũng được. Nhưng mà thật ra chúng ta biết rằng cái âm và dương nó không thật có, nó là cái sự chuyển vận của năng lượng của vũ trụ. Thành ra nó đi từ âm nó qua dương và từ dương nó qua âm, thì nó không có một cái biên giới rạch ròi. Nó không có một cái biên giới rạch ròi. Và đó là lý do mà chúng ta thấy trong cái đồ hình. Chúng ta thấy trong cái đồ hình của âm dương á, thì người ta không có vẽ một cái hình của âm dương một cái đường lành phân cách, mà nó là một cái sự biểu hiện uyển chuyển rất là linh hoạt. Tức là trong dương ha, thì nó có âm, mà trong âm thì nó có dương, và cái lành phân định của nó không phải là một cái lành rạch ròi rõ ràng, và nó đang chuyển cái năng lượng dần. Thành ra chúng ta thấy khi mà chúng ta nhìn vào đây cũng vậy, tức là thật ra bắt đầu từ 0 giờ trở đi là giờ nó bắt đầu nó hơi dương, tức là cái âm nó giảm dần và cái dương nó tăng dần, cái âm nó giảm dần và cái dương nó tăng dần, cho tới cái khoảng trung bình mình lấy một ngày mình bắt đầu từ khoảng 4 giờ mấy đến 5 giờ sáng. 4 giờ mấy đến 5 giờ sáng được gọi là cái giờ bắt đầu dương. Đó. Thành ra ở cái khoảng khi mà mình lấy từ 4 giờ sáng cho đến 5 giờ sáng là giờ dương. Thì như vậy chúng ta lấy cái bút này, thì như vậy trung bình giữa của nó tức là chúng ta lấy ngay cái mốc trung bình đó là 11 giờ. Phải không? Tức là nếu như chúng ta lấy cái giờ bắt đầu từ dương cho tới cái giờ dương, hết dương, giảm dần, tức là từ 5 giờ sáng đến 5 giờ tối, thì như vậy cái khoảng trung đạt của nó là 11 giờ. Đó, cái khoảng trung đạt của nó là 11 giờ. Nếu như chúng ta lấy theo Nếu như chúng ta lấy theo cái kiểu à, nếu như chúng ta lấy theo cái kiểu là từ 12 giờ cho tới 12 giờ à, hay là từ 0 giờ cho tới 12 giờ đó, thì chúng ta lấy 0 giờ đến 12 giờ thì chúng ta lại có cái 6 giờ sáng. Thành ra cái giờ của một ngày bắt đầu là thường trung bình là từ 4 giờ mấy đến 5 giờ. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy ở trong nhà chùa, trong chốn thiền môn, cái giờ mình công phu buổi sáng cũng phải bắt đầu từ đây. Và cái giờ công phu chiều, cái giờ công phu chiều thì nó cũng phải bắt đầu từ đây. Cái giờ mình thỉnh đại hồng chung buổi sáng và cái giờ thỉnh đại hồng chung buổi chiều. Đó. Và trở lại là như vậy thì giữa ngày tính theo cái năng lượng của vũ trụ là cái giờ từ giờ ngọ, tức là 11 giờ trưa, là cái giờ đó là cái giờ trung đạo giữa năng lượng dương và âm, nó giao hòa, nó cân bằng. Rồi chúng ta nhìn trên một cái khía cạnh khác nữa, tức là nếu như vậy thì trong một cái khoảng 12 giờ này, cái 12 cái múi giờ này, thì trung bình cái khoảng giờ từ cái khoảng giờ này trở đi, giờ dương là giờ nó hấp thụ, tức là chúng ta đưa vào, chúng ta muốn đưa vào những khi mà hấp thụ, chúng ta muốn đưa vào những cái tích cực, những cái năng động, những cái sinh động, thì như là cái giờ này là giờ nó đưa vào, thâu nhập vào, và cái giờ còn lại là giờ âm, thì nó bắt đầu nó thải ra, giờ âm nó xả ra. Cũng trên cái nguyên lý là gì? Mình đã học trên cái nguyên lý của lực hấp dẫn, phải không? Trên nguyên lý của lực hấp dẫn thì rõ ràng là giờ dương, bởi vì mình muốn cái con người của mình là sinh động, năng động, sạch sẽ, tươi mát, thì như vậy cái giờ dương mình lợi dụng cái năng lượng dương để mình đưa cái năng lượng dương vào mình. Không? Tức là mình nạp những cái năng lượng đi vào. Còn cái giờ âm thì mình nhờ cái từ trường âm để nó rút hết tất cả những cặn bã độc tố, những cái âm khí của mình ra. Thấy chưa? Còn nếu như mà mình làm ngược lại là mình tiêu. Cũng như vậy, cái giờ dương là cái giờ năng động. Thành ra con người ta mới chọn giờ dương là để mình hoạt động đi tới đi lui. Do vì cái từ trường là nó dương, nó sinh động, nó năng động, như vậy thành ra tất cả những cái sinh hoạt của vũ trụ nó phải năng động. Và bây giờ này quý vị thấy đại đa số tất cả những sinh vật, cây cối, nó đều phải sinh hoạt trong cái giờ này. Và bắt đầu tới cái giờ tối là giờ âm, cái giờ âm tàn nó nghỉ ngơi thì nó bắt đầu nó phải chậm lại, nó phải rút vào, nó nghỉ ngơi. Thành ra nếu như mình tuân thủ đúng như vậy thì tất cả các pháp trong vũ trụ nó cứ theo cái chu kỳ luân chuyển của nó không có vấn đề gì cả. Nhưng mà khi mà mình làm trật nó thì như vậy là mình thấy là mình bị rối rắm rất là nhiều. Lấy ví dụ như chúng ta thấy cái giờ buổi sáng, cái giờ buổi sáng là giờ chúng ta sẽ phải nạp năng lượng vào để bắt đầu cho một buổi sáng để chúng ta làm việc. Thì nếu như chúng ta nạp cái buổi sáng vô chúng ta ăn sáng thì chúng ta có thể ăn sáng trong cái khoảng, nếu mà mình nói là mình làm tốt rồi, tức là nếu như mình lấy được, mình dậy được 5 giờ và mình làm việc, cái này là theo như kiểu ngày xưa chúng ta thấy khi mà mình còn cái xã hội nông nghiệp ra thì mình đã dậy từ khoảng 3-4 giờ, mình ăn sáng đến giờ này mình ra đồng, chiều đến giờ này là ta về ở trên rồi, chiều mai ở tối ra. Nhưng mà sau này mình bị cái xã hội công nghiệp thì mình thấy nó trẻ hơn nữa đó, thì đó là lý do tại sao nó làm càng ngày càng rối. Thì nếu như mà mình dậy được 5 giờ thì mình bắt đầu ở đây ra, thì như vậy cái giờ ăn sáng trung bình của ta là 6 giờ. Đó là lý do tại sao trong chốn thiền môn vẫn còn duy trì được cái này. Nếu mà mình trễ lắm ở ngoài thế gian thì chúng ta theo cái con đường là 7 giờ Thì như vậy là mình 7 giờ cho đến tối đa là 8 giờ là cũng là trung đạo. Thì cái giờ này nếu như mà mình ăn sáng, tức là mình nạp năng lượng vào, thì tất cả những cái thức ăn này nó sẽ được đốt và nó cung cấp trực tiếp cho các cái bộ máy của mình làm việc. Nó không phải đem đi cất, nó không phải xử lý, nó không phải chuyển hóa gì nhiều cả. Và bao nhiêu năng lượng nguyên liệu đưa vô nó đốt ra thành năng lượng, nó cung cấp hết cho các cái bộ máy của mình hoạt động. Và nó vừa đủ 4 tiếng ra, nó vừa đủ 4 tiếng cho đến tối đa cái buổi sáng mình không ăn được nhiều. Thành ra toàn bộ cái năng lượng mình ăn buổi sáng nó đốt hết thì nó chỉ có thể tồn tại được khoảng 4 đến 5 tiếng là tối đa. Thì như vậy bao nhiêu cái nguyên liệu mình đưa vào nó sẽ đốt hết và nó sẽ cung cấp trực tiếp cho các cái bộ máy của mình hoạt động. Nó không dư thừa, nó không thiếu và nó cũng chẳng, bởi vì nó không có thiếu thì nó không cần vào kho lấy, hao tốn thêm thời gian công sức mà đem ra phải đốt trở lại nữa. Cũng như nếu nó không có dư thừa thì nó sẽ không phải tổng hợp, đóng gói, đóng hộp, mất thì giờ nó cũng chẳng phải đem vô kho nó chứa. Thành ra nếu mà chúng ta canh đúng đều đặn thì cái thức ăn chúng ta ăn sáng là nó vừa đủ, nó đốt hết, nó cung cấp cho cái sự hoạt động của cơ thể cho tới trưa là 11 giờ cho tới 12 giờ. Buổi trưa người ta ăn một bữa lớn hơn buổi trưa, buổi sáng. Thường là buổi trưa mình ăn nhiều hơn. Thì như vậy nó có thể tồn tại được từ 6 cho tới 7 giờ. Ra. Thì nếu mà chúng ta là buổi trưa chúng ta cung cấp cho nó rồi thì nó có được 6 đến 7 giờ. Thì như vậy đến giờ này là chúng ta hết giờ làm việc rồi. Thành ra khi đó tất cả những cái năng lượng nó nạp vào nó đều sử dụng hết. Nó không có còn dự trữ, nó không có còn dư thừa. Thì chiều đến là nó không còn làm việc nữa, nó nghỉ ngơi và nó sẵn sàng để nó đào thải hết tất cả những cái cặn bã độc tố và nó làm mới cơ thể trở lại. Thì như vậy tiếp tục là nó sẽ đi theo một cái vòng. Còn chúng ta thấy rằng giả sử như ngày xưa khi mà mình nạp không đủ buổi sáng hay buổi trưa, còn thiếu một tí xíu thì buổi chiều về mình có thể có một cái bữa ăn nhẹ, phải không? Bữa ăn nhẹ và nó chỉ còn tồn tại được khoảng chừng 1 đến 2 tiếng thôi, chứ không nhiều đó. Nói chung là bữa ăn nhẹ buổi chiều thì nó có thể là nó chỉ last được 1 đến 2 tiếng thôi. Thì sau đó cái bao tử của mình nó trống hết và nó sẵn sàng để nó đào thải, dọn dẹp rác rưởi và nó làm mới, chuẩn bị cho một ngày mới. Thì nếu chúng ta làm được đều đặn như vậy thì không bao giờ có cái sự dư thừa năng lượng để nó trở nên béo phì. Nếu chúng ta làm đều đặn như vậy thì không bao giờ có rách rưới mà nó còn tồn đọng trong người mình, để rồi theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn nó lại thu hút thêm những cái năng lượng hay là những cái cặn bã độc tố vào trong người mình, nó làm cho bế tắc. Đó. Nếu mà chúng ta làm được như vậy thì vũ trụ sẽ không có bị cái sự rối rắm trong cái từ trường của vũ trụ khi mà cái từ trường âm nó bị chiêu cảm tích lũy nhiều quá. Nhưng mà chúng ta thấy ngày nay hầu như mình không làm được cái đó. Buổi sáng ra thì mình không có ăn sáng, phải không? Đại đa số người ta sẽ không có ăn sáng. Và khi mà mình không ăn sáng thì mình sẽ không có đủ cái năng lượng để cho cái bộ máy của mình nó vận hành. Và khi mà nó không đủ năng lượng để nó vận hành thì nó sẽ bị rối hay là bị căng thẳng. Có khi nó thiếu quá. Có khi nó thiếu quá thì nó sẽ bắt đầu nó đi vào kho nó lục để nó lấy ra. Nhưng mà lát nữa mình sẽ thấy rằng nếu mà mình có một cái chế độ ăn uống và sinh hoạt không đúng thì khi nó vào kho, trong kho sẽ không có. Trong kho sẽ không có và cũng không đúng vị cách. Thì như vậy buổi sáng nếu mà chúng ta không cung cấp thì nó không có đủ năng lượng. Và không có đủ năng lượng thì nó sẽ bị căng thẳng, bị rối loạn, nó sẽ mệt mỏi và cái stress nó build up. Đến buổi trưa cũng vậy, chúng ta không đủ cái thời giờ để ăn trưa, và thậm chí cũng có rất nhiều người không ăn trưa. Ăn qua loa không đủ hay là không ăn. Thì như vậy cả một cái thời gian dài làm việc buổi chiều nó lại càng bị mệt mỏi hơn nữa, vì nó thiếu năng lượng và nó stress out. Thì như vậy cả một ngày mình không cung cấp năng lượng cho nó, trong khi bộ máy nó chạy liên tục mà không có nhiên liệu, thì càng ngày nó sẽ càng kiệt quệ. Nhưng mà khổ thay, năng lượng nó phải vào và ra, mình đã tiêu hao cả ngày như vậy thì bắt buộc mình phải bù đắp nó lại. Và thế là gì? Buổi chiều về làm một bụng cho to để bù lại, phải không? Buổi chiều về làm một bụng cho to để bù lại. Thành ra khi mà buổi chiều về mình làm một bụng cho nó đầy để mình bù lại cái năng lượng cả ngày, thì cái máy nó chạy cả ngày thì không có nhiên liệu, đến tối về nó nghỉ thì lại nạp nhiên liệu vào. Đó, cái đó là cái sai lầm. Và tại sao chúng ta biết giờ này là giờ nó bắt đầu nó nghỉ ngơi, nó thư giãn để nó đào thải, nó tống ra. Giờ này là giờ nó tống ra, chứ giờ này không phải là giờ để nó hấp thụ đi vào nha. Mà mình đưa nó vào tức là mình đã cản trở nó. Khi mình đưa nó vào tức là mình làm cản trở. Và khi mình làm cản trở như vậy thì cái chất dinh dưỡng đã không được đi vào bao nhiêu, mà chất cặn bã bị đẩy ra cũng bị giới hạn, thành ra đường nào cũng lộ cả. Thấy chưa? Tức là nó đang đi một chiều, bây giờ mình đẩy nó hai chiều, nó cản trở lại nhau, thành ra chất dinh dưỡng cũng không vào được hết, mà chất cặn bã cũng không được đẩy ra hết. Thì chúng ta thấy rằng cái bộ tiêu hóa của mình đó nha, giả sử như khi mình ăn vào thì nó sẽ giữ trong cái bao tử của mình ít nhất cũng phải 2 cho tới 3 tiếng nha. Và để cho nó xong xuôi hết toàn bộ cái phần tiêu hóa hấp thụ, chứ chưa nói bài tiết, ít nhất nó cũng phải 6 tiếng nha. Ít nhất nó phải 6 tiếng. Thành ra nếu như khi mà mình ăn buổi sáng nhẹ thì nó còn tồn tại được 5 tiếng nha. Mình ăn buổi trưa, một cái bữa ăn lớn thì nó còn tồn tại được 6 tiếng cho tới 7 tiếng nha. Nếu như mình ăn ở giờ trưa 12 giờ thì phải tới giờ này là hết giờ hấp thụ rồi và nó sẵn sàng nó đẩy ra hết. Còn nếu như bây giờ giờ này 7 giờ hay là 8 giờ mình phải bắt đầu đưa vào thì chuyện gì xảy ra? Giờ này là hết giờ làm việc rồi, hết giờ làm việc rồi, thành ra nó sẽ không xử lý được hết cái thức ăn. Tất cả những cái thức ăn nó nằm trong này, nó sẽ còn đọng lại ở đó. Và khi mà thức ăn không được tiêu hóa, không được chuyển hóa thì nó làm sao? Nó sinh hơi, nó lên men, nó làm sình, làm chướng. Đó, thành ra đó là lý do tại sao ngày nay mình bị cái bệnh đau bao tử khá nhiều, phải không? Cái bệnh đau bao tử khá nhiều. Rồi thì những cái phần nào mà nó không nằm trong này mà nó không tiêu hóa được, nó sinh, nó lên men, nó sinh hơi, nó làm bị reflux, nó làm bị đau bao tử. Cái phần nào mà nó xuống được tới đây rồi á thì nó sinh ra rất là nhiều chuyện. Cái chuyện thứ nhất là nó sinh ra cái bệnh túi mật, sản túi mật và xơ gan, viêm gan. Tại sao? Là tại vì nó không thông được xuống nha. Chúng ta có thấy cái tức ngang đây, mà nếu nó bị như vậy thì sao? Chúng ta thấy cái tình trạng càng ngày mình càng bị sỏi túi mật quá nhiều nha. Càng ngày mình càng bị viêm gan, xơ gan quá nhiều, và càng ngày mình càng bị mất ngủ quá nhiều. Tại sao? Tại vì đây là cái giờ của gan mật, mà nếu như nó bị bế tắc, nó bị căng thẳng, nó bị dội ngược lại thì làm sao mà mình ngủ được? Thấy chưa? Cái giờ này là giờ của gan mật, và nếu như nó bị bế tắc, nó bị dội ngược trở lại thì nó tức khí, căng thẳng, nó nóng lên thì làm sao mà mình ngủ được? Thành ra ngày nay cái bệnh mất ngủ là một cái bệnh khá lớn. Bên cạnh những cái căng thẳng, cái stress và cái chế độ ăn uống nó tạo nên rất nhiều nha. Rồi thì chưa xong, ở mới phần ngang đây thôi, chúng ta thấy bắt đầu xuống tới phần dưới này. Khi mà cái thức ăn mà nó ra một phần nào đó, giả sử như nó tiêu hóa được thì giờ này là tất cả các cái bộ máy nó ngưng nghỉ rồi, mình không còn vận động, không còn làm việc nữa. Thành ra những cái nhiên liệu sau khi nó tổng hợp ra được rồi, nó không có sử dụng, và như vậy thì nó làm gia tăng cái lượng đường, và đó là nó làm cho mình bị tiểu đường. Khi mà cái lượng đường này không được sử dụng thì nó biến thành cái gì? Biến thành chất béo, chất mỡ. Chất đường khi nó không được đốt hết, không được sử dụng hết thì nó biến thành chất béo, nó biến thành cái adipose tissue, người ta mô béo. Thành ra từ đó trong máu thì bị mỡ trong máu, ở bên ngoài thì mỡ nó lắm dọc theo cái thành bụng, theo ruột. Thành ra chúng ta thấy những người mà ăn tối, những người mà ăn bữa tối này thì không 100% thì hết 70% là bị đường, bị mỡ, bị cao huyết áp, bị béo phì. Và thường nó béo ở đâu? Béo ở ngang cái phần giữa thôi, phần bụng, phần mông và phần đùi thôi. Đó. Thỉnh thoảng thì nó ok, nhưng mà nếu mà nó trên 2 ngày một tuần lễ là không ok. Lấy ví dụ như bây giờ mình cần tiền, phải không? Bây giờ mình cần tiền, ông chủ kêu mình làm overtime thì mình được tiền, mình mừng, phải không? Nhưng mà mình làm 8 tiếng rồi, bây giờ làm overtime thêm 1-2 tiếng nữa thì cũng tạm ok. Chứ biểu mình làm overtime 8 tiếng nữa hay là 4 tiếng nữa là mình bắt đầu mình thấy mình đuối rồi, phải không? Và nếu khi mình làm overtime chẳng hạn như vài ba ngày thì ok, chứ còn nếu mà ngày nào cũng overtime thì một vài tuần sau, 1-2 tháng sau là mình ngất ngư luôn, mặc dù mình cần tiền nhưng mà mình chịu không nổi. Thì trong cơ thể mình cũng vậy, tức là chẳng hạn như nếu mà mình theo cái chế độ ăn uống bình thường như vậy, lâu lâu mình có một cái buổi tiệc, chẳng hạn như đám cưới, đám hỏi, mình ăn tối nha, thì nó không sao, nó vẫn có thể thích nghi để nó chuyển hóa được tạm thời. Nhưng mà ngày nào cũng tối như vậy, ngày nào cũng nhiều như vậy thì nó sẽ bị bế tắc, nó sẽ quá tải nó. Cái giờ mình cần thì nó không cung cấp, giờ không cần nó đưa vào, thành ra bắt nó làm việc trái giờ, trật giờ, thành ra nó chịu không nổi. Đó, thành ra chúng ta thấy khi mà cái chế độ ăn ngày nay mình bị sai lầm rất nhiều. Sáng không ăn, trưa ăn không đủ, chiều về ăn thịt nhiều. Thì khi mà mình làm như vậy thì dinh dưỡng không đưa vào được, độc tố không thải được ra. Mà dinh dưỡng không đưa vào được thì bắt đầu bao tử bị mệt, sỏi túi mật, viêm túi mật, xơ gan, viêm gan. Rồi mình bị mất ngủ. Mà chúng ta thấy rằng hiện nay cái tỷ lệ của cái người châu Á nói chung đang bị cái bệnh ung thư gan cao nhất thế giới. Viêm gan siêu vi cũng vậy. Và cái bệnh túi mật thì lát nữa chúng ta sẽ nói sâu hơn. Cái bệnh túi mật là y học hiện đại ngày nay chỉ nghĩ là cái túi mật này chỉ tiết ra cái axit mật để xử lý chất béo không thôi. Do vậy khi nó bị sạm nhiều quá, cắt bỏ đi là xong. Nhưng mà nó không xong, nó gây ra rất nhiều cái tổn hại mà mình không biết. Thì nếu như mà mình cứ duy trì như vậy thì chúng ta thấy rằng chất dinh dưỡng không đưa vào được cơ thể mà nó tạo ra bệnh lý, cặn bã không đào thải ra được thì nó tích tụ trở lại. Theo nguyên lý của lực hấp dẫn thì càng ngày chất độc và cặn bã càng bị tù động lại nhiều, càng bị bế tắc nhiều. Rồi cái điểm thứ ba nữa là chúng ta thấy gì? Càng ngày nó càng bị béo phì ở cái phần giữa. Càng ngày nó càng bị béo phì ở cái phần giữa. Và cái điểm khổ sở gì? Cái giờ này là cái giờ của hệ miễn dịch nó làm việc. Cái giờ này là giờ của tim mạch và hệ miễn dịch nó làm việc. Mà nếu như mình không nghỉ ngơi để cho nó đào thải cặn bã độc tố rồi nó khai thông, thì như vậy càng ngày nó càng bị bít lấp lại. Mà khi nó bị bít lấp lại thì mình đã nói cái ví dụ của dòng nước chảy rồi. Bây giờ bao nhiêu cái thành mạch của mình, bao nhiêu cái hệ thống của mình mà nó bị bít lấp trở lại thì làm sao cái dòng nước nó chảy được? phải không? Mà dòng nước không chảy được thì nó bắt đầu nó phát sinh ra những cái tiêu cực. Thành ra từ đó chúng ta lại càng làm bị gia tăng cái bệnh tiểu đường, bệnh mỡ trong máu, bệnh tim mạch, bệnh ung bướu, bệnh phù nề, vân vân. Cái giờ này là cái giờ để cho nó làm sạch sẽ, dọn dẹp. Mà mình không cho nó làm, thành ra càng ngày cái hệ miễn dịch mình càng suy yếu, càng ngày rác rưởi nó càng nhiều. Thành chúng ta thấy rất rõ cái tình trạng của một người ảnh hưởng qua nhiều người. Rồi, thì như hồi nãy chúng ta nói đó, tức là khi mà cái thức ăn mà nó đưa vào giờ này nó không tiêu hóa được hết và nó dội ngược lại thì nó làm bít lấp cái mạch, nó làm bít mất cái mạch, nó làm bế tắc cái gan, thành ra chúng ta bị mất ngủ, bị căng thẳng, bị rối loạn. Mà cái mạch này lát thì chúng ta sẽ đi sâu hơn tí xíu và nó có nhiều cái tác dụng vi tế nữa. Thành ra chúng ta thấy khi mà mình ăn đến như vậy thì bảo đảm làm sao mình đi ngủ được, mình phải thức khuya. Mà nếu mình thức khuya thì làm sao sáng mình dậy sớm được, phải không? Đó, mà nếu sáng không dậy sớm được thì nó sẽ có thêm cái chuyện ở đây. Buổi sáng sớm mà, thì cái giờ này là cái giờ làm việc của phổi để nó tống ra hết tất cả những cái độc tố. Sau khi cái độc tố này được tống ra thì bắt đầu cái cành mã thô nó sẽ được tống ra. Nhưng mà nếu như mình thức khuya thì buổi sáng mình không dậy sớm được, mà không dậy sớm được tức là mình không ngồi dậy được. Khi mà mình ở cái tư thế, khi mình ở cái tư thế nằm ngang thì như vậy cái thể khí nhẹ nó sẽ nằm ở trên, cái thể nặng nó sẽ nằm ở dưới, phải không? Khi mà mình ngồi dậy thì cũng vậy, cái thể nhẹ nó bay lên trên, cái thể nặng nó lắng xuống dưới, theo nguyên lý của lực hấp dẫn mà, thấy chưa? Thành ra nếu như khi mà mình sáng ra mà mình không chịu ngồi dậy thì chuyện gì xảy ra? Tất cả những cái khí độc nó sẽ nằm trên phần bụng và phần ngực của mình. Tất cả những cái cặn bã độc tố thô nó sẽ nằm độc xuống dưới cái phần ruột của mình, trong cuộc sống của mình. Thấy không? Thành ra mình mới bị cái bệnh hô hấp, mình bị bệnh xương khớp. Và mình không thải ra được cái khí độc. Mà mình thấy rằng cái khí độc của mình, cái khí trong đường ruột của mình nó giống cái gì? Nó giống cái gas là nó hôi. Mà ở bên ngoài, chẳng hạn như khi mình mở cái lò ga lên mà mình chưa kịp bật cái lửa để cho nó bắt vào nó cháy, mình ngửi cái mùi ga đó, mình sẽ thấy chóng mặt, nhức đầu, say sẩm, khó chịu. Mà chỉ một thoáng thôi là mình đã cảm thấy như vậy rồi. Mà trong một thoáng chỉ có vài ba giây cho tới 1-2 phút chưa đầy, mà nó pha loãng với một cái khoảng không khí, vài khối, đến cả chục khối không khí mà mình còn bị như vậy. Huống chi là nó sản xuất ra trực tiếp từ trong bụng mình đậm đặc, thì nó sẽ thấm qua cái này để nó đi vào đâu? Đi ngay vào cái hệ thần kinh đang dày đặc trong cơ thể mình. Nha. Hồi nãy mình chỉ mới hít thở một tí xíu thôi mà nó đụng lên đây là mình đã thấy choáng váng, say sẩm, mệt mỏi rồi. Huống chi bây giờ là toàn bộ trong đường ruột mình, và chúng ta thấy dây thần kinh nó dày đặc, chằng chịt và nó thấm vào thì nó làm tổn thương cái hệ thần kinh của mình. Đó. Thành ra nếu như buổi sáng mà chúng ta không ngồi dậy được thì cái khí đó nó không thoát ra được. Mà khí đó không thoát ra được thì cặn bã độc tố nó cũng không thoát ra được. Chỉ có khi nào mình ngồi dậy hay mình đứng dậy thì cái khí đó nó bắt đầu nó thoát ra. Và khi cái khí ở trên thoát ra thì dưới này nó sẽ bắt đầu nó tống ra được. Đó là lý do tại sao cái giờ trước là giờ của phổi, giờ sau là giờ của ruột già đại trường, thì nó bắt mình đi cầu. Nó sẽ có cái quy luật của vũ trụ như vậy. Mà nếu như mình ngủ dậy trễ là mình đã mất hai cái này. Mà khi mà cái này không ra được thì như vậy làm sao cái này nó vô? Nó đâu có chỗ, nó đang bị bít lấp mà, thấy không? Nhưng mà khi nó ra được rồi, tức là nó trả rồi, thì tự nhiên nó sẽ bắt đầu nó vay vào tiếp, tức là nó có cái khoảng trống trong người mình, nó sẽ thu hút vào nó dễ hơn. Thành ra mình cứ đi vào cái vòng luẩn quẩn. Đó, mình cứ đi vào cái vòng luẩn quẩn. Thành ra chúng ta thấy là chúng ta chỉ cần đi trật cái giờ thôi. Chỉ cần đi trật cái giờ một cái là chỉ cần trật một cái là nó sẽ trật hết tất cả. Và nó ảnh hưởng từ nội tạng cho tới tim mạch, cho tới miễn dịch, cho tới thần kinh. Đó. Và tất cả chất độc thì càng ngày càng tích tụ lại, chất dinh dưỡng thì càng ngày càng bị rối loạn. Rồi thành ra chúng ta thấy đó là cái bệnh của xã hội ngày nay. Cái bệnh của xã hội ngày nay thì đó là chúng ta mới nói tới cái phần hữu hình. Đó là mình mới nói tới cái phần hữu hình là về cái thân. Tức là chúng ta mới nói tới cái thân vật lý và sinh lý thôi, là phần hữu hình thôi. Mình chưa nói tới cái tâm lý và cái tâm linh. Chúng ta biết rằng như mình nãy mình nói, cái giờ mặt ngày là giờ dương, từ trường dương, tích cực, năng động, tốt đẹp. Cái giờ ban đêm là giờ âm, năng lượng âm, tiêu cực. Thấy chưa? Tất cả những sinh vật cũng vậy. Quý vị để ý thì coi, con chuột, con gián, con dơi, những cái con mà nó dơ giấy, nó xấu xí, những cái con mà tiêu cực nó đâu dám xuất hiện ra ban ngày nhiều. Nha. Cũng tương tự như vậy, những cái gì mà tốt đẹp thì nó có mặt ở ban ngày, những gì xấu xa nó có ban đêm. Thì ngay cả các cái chương trình truyền thanh, truyền hình, những cái chương trình qua những cái làn sóng cũng vậy. Thành ra khi mà chúng ta sống về đêm, tại vì khi mình ăn buổi tối như vậy thì làm sao mình đi ngủ được, và mình vẫn còn làm việc, và vô tình cái năng lượng dương tính còn lại của mình nạp để mình nuôi dưỡng cái từ trường âm, và mình lại bị cái từ trường âm nó hấp thụ, nó chi phối. Thấy không? Và tất cả những cái sóng từ trường của vũ trụ, những cái năng lượng tiêu cực đó nó đi vào nó ảnh hưởng mình. Thành ra cái con người ta càng ngày càng trở nên hung bạo, ghê tởm hay là xấu ác. Cái điểm thứ hai nữa, nó cũng tương quan giữa vật chất và phi vật chất. Hồi nãy mình nói là nếu như cái giờ này là giờ cảnh bã độc tố bị đẩy ra, nhưng mà mình không đẩy ra được là tại mình đưa nó vào thì nó cản trở. Thành ra khi cảnh bã độc tố nó còn bị kẹt lại trong người mình, thì theo nguyên lý của lực hấp dẫn, nó sẽ chiêu cảm lại trong người mình cũng như từ ngoài vũ trụ đi vào. Tức là tất cả những cái chất độc trong môi trường, trong vũ trụ, nó sẽ được thu hút theo nguyên lý của lực hấp dẫn. Thành ra từ cái thể chất ô nhiễm nó biến thành cái từ trường ô nhiễm, và từ cái trường ô nhiễm đó nó tương ứng với cái từ trường xấu của vũ trụ. Tức là từ thể chất qua phi vật chất nó sẽ có mối liên hệ mật thiết lẫn nhau. Thành ra chúng ta thấy khi mà mình thức về đêm, và đây cũng là một cái tai nạn ngày nay của giới trẻ, sống về đêm nhiều quá. Thế chưa? Sống về đêm nhiều quá, thành ra nó sẽ bị ảnh hưởng những cái từ trường đó một cách rất là vô thức mà nó không hay. Sáng nay mình có nói đến sơ lược về các cái tầng consciousness, tức là các cái thức của mình. Ngay cả ban ngày khi mình còn tỉnh thức, khi mình còn chủ động điều khiển mọi việc làm của mình với cái ý thức, mà mình chưa hoàn toàn làm chủ 100%, không được 50% nữa, phải không? 30% là giỏi. Tức là ngay ban ngày giờ dương đang làm việc, đang điều khiển mọi việc với cái sự tỉnh thức, mà mình vẫn chưa làm chủ mình được quá 30%, tức là mình vẫn bỏ nhà đi hoang và mình vẫn mở cửa liên tục. Thấy chưa? Huống chi nữa là giờ đêm. Và giờ khi mình đi vào giấc ngủ là mình không còn ý thức. Thành ra khi cái từ trường dương, khi mình còn sự tỉnh thức, còn sự kiểm soát, còn làm chủ, mà mình đã bỏ nhà trống 70-80%, huống chi là khi nó đi vào cái từ trường âm. Thành ra tất cả những cái làn sóng đó, tất cả những cái từ trường đó, nó có đi vào trong cái ý thức của mình, nó đi vào trong tiềm thức của mình, nó đi vào trong tàng thức của mình. Giờ đó là giờ mình không làm chủ được nữa, mà mình mở cửa. Cái nguyên tắc khi mà mình tập làm chủ ban ngày, mình sẽ làm chủ được ban đêm. Mình làm chủ được khi mình tỉnh thức thì từ từ mình sẽ làm chủ được vô thức. Còn nếu ban ngày mình chưa làm được thì ban đêm không làm được. Khi mình còn tỉnh thức mà mình không làm được thì trong vô thức mình không làm được. Thành ra những cái sóng năng lượng đó nó có đi vào trong các cái tầng thức này một cách thoải mái mà mình không biết, cho đến khi nó trồi lên cái mặt ý thức của mình thì lúc đó mình mới bắt đầu mình tóa hoại. Thành ra cái đó là cái mà hiện nay người ta không biết quan tâm và nó ảnh hưởng khá nhiều. Nó ảnh hưởng khá nhiều đối với cái giới trẻ hiện nay, mà như chúng tôi đã nói là quý vị hãy rất là cẩn thận. Tại vì ban ngày mình làm việc mình đã bị cái sức ép của công việc, cái sự rối loạn do cái nhu cầu của xã hội rồi, mà khi ăn khi uống mình không chịu tỉnh giác để thư giãn ra, ban đêm mình không chịu thư giãn tĩnh tâm ra, mà mình còn để thêm những cái làn sóng nó cứ dồn, nó dồn dập liên tục mà nó đưa vào tất cả những cái tiêu cực, cái xấu. Thành ra càng ngày con người ta càng bị rối loạn, càng bị bế tắc và càng bị bệnh tật nặng nhiều như vậy đó. Thành trở lại, khi mà mình càng thức đêm như vậy thì mình càng mất đi cái năng lượng dương, mà mình lại nạp vào cái năng lượng âm, cái từ trường âm rất nhiều. Rồi khi mà mình thức khuya như vậy thì sáng ra mình sẽ không đào thải được cái chất độc này ra, phải không? Không đào thải được chất độc này ra thì qua 7 giờ thì nó lại bắt đầu nó hút vào. Thì như vậy nó bắt toàn bộ cơ thể mình phải nhận chất độc một lần nữa, và nó bắt những cái bộ máy chuyển hóa của mình phải làm tiền thêm một lần nữa. Thì như vậy có phải là hao tốn năng lượng không? Thấy không? Thứ nhất là nó làm cho người mình càng bị ô nhiễm thêm. Cái thứ hai là nó phải làm việc lại thêm một lần nữa thì nó hao tốn năng lượng một cách vô ích. Đó, thành ra chúng ta thấy là từ một cái sai lầm nó dẫn tới những cái sai lầm khác. Từ một cái sai lầm nó dẫn tới những cái sai lầm khác. Thì đó là cái thứ hai chúng ta nó ảnh hưởng giữa vật lý, sinh lý, và giờ nó bắt đầu qua tới cái tâm lý. Bây giờ chúng ta đi đến cái tầng thứ tư là cái thế giới tâm linh. Chúng ta đi đến cái phần thứ tư là cái thế giới tâm linh. Thì cũng tại sao càng ngày chúng ta thấy cái hiện tượng, không phải riêng gì Phật giáo mình đâu, chúng tôi đã gặp rất nhiều những người Thiên Chúa giáo mà bây giờ người ta bị bệnh tà. Cái thế giới ngày nay là bây giờ cái người âm người ta lên, cái năng lực âm nó lên quá nhiều. Và trong những khóa tu, thậm chí như khóa tu bên Mắt Thư Nhìn Đời không rồi vậy, có những người Thiên Chúa giáo người ta bị bệnh tà nhập, người ta đi trị đủ nơi hết. Tự nhiên cái ai giới thiệu tôi thấy trời ơi tôi đi dạy chứ tôi đâu có ai trị bệnh. Thứ nhất, cái thứ hai là trị bệnh mà trị bệnh tà nữa. Thành ra chúng ta thấy cái tầng thứ tư là bắt đầu chúng ta nói đến cái thế giới tâm linh. Giờ ban ngày là giờ dương, phải không? Giờ ban đêm là giờ âm. Thì như vậy giờ dương thường là những cái năng lượng tốt lành, những cái chúng sanh tích cực. Giờ âm là giờ của những cái chúng sanh tầng thấp, chúng sanh tầng thấp. Mà nếu như mình sống mà mình mở cửa ra như vậy thì vô tình mình mời gọi người ta đi vào, mình mời gọi người ta đi vào. Và lý do tại sao ngày xưa Đức Phật đã thấy hết, chư tổ đã có cái con mắt tuệ và đã thấy hết tất cả những cảnh giới và cái con đường như vậy, thành ra các ngài mới không cho chúng ta làm cái chuyện đó. Buổi sáng sớm quý vị để ý để coi, ở những nơi, những xứ sở Đông Phương đó, sáng sớm là 4 giờ sáng là đã phải thỉnh đại hồng chung rồi, trễ lắm là 5 giờ trong cái khoảng giờ này thôi, không bao giờ trễ hơn. Có những chùa thậm chí 3 giờ rưỡi sáng là phải thỉnh đại hồng chung rồi. Buổi sáng thỉnh đại hồng chung ở cái giờ này để làm gì? Tại vì đúng theo cái quy trình của vũ trụ á, nếu mình thực hiện đúng đó, tức là giờ này là giờ hấp thụ, giờ dương năng lượng sung mãn, tới giờ âm là mình nghỉ ngơi để cho nó thư giãn, nó đào thải độc tố, nó làm mới. Thành ra nếu như mình tuân thủ theo đúng cái quy luật này á, thì như vậy cả một ngày nó hấp thụ hết, bắt đầu tới đây nó đào thải từ từ, nó thư giãn ra, nó đào thải từ từ và nó làm mới. Và cái giờ này thường là cái giờ là tổng hợp cholesterol. Nha, tổng hợp cholesterol. Và nếu như cả một ngày chúng ta đã ăn uống tốt đẹp, cả một cái khoảng thời gian dài nó dọn dẹp sạch sẽ, thì như vậy giờ này là thường nó tổng hợp cái cholesterol là cái chất béo tốt. Cholesterol là cái foundation, cái nền tảng của tất cả những cái nội tiết tố, là cái nền tảng căn bản của tất cả những cái tế bào của mình, nó là cái màng tế bào. Thành ra sau khi nó tổng hợp xong thì nó sẽ làm mới tế bào, nó sẽ làm mới lại hết tất cả những cái cholesterol. Và cholesterol này nó làm cái foundation để nó tổng hợp nội tiết tố. Thành ra khoảng cái giờ này nó bắt đầu nó đổ đầy lại hết tất cả các cái nội tiết tố trong các cái tuyến nội tiết của mình. Đó. Và về mặt vật lý thì chúng ta thấy chúng ta đã được nghỉ ngơi thư giãn qua 6 tiếng. Thành ra toàn bộ cơ thể chúng ta được thư giãn. À, và khi nó thư giãn như vậy thì sao? Nó được dọn dẹp, rác rưởi sạch sẽ, kinh mạch nó được khai thông. Về mặt sinh lý thì nó đã được tổng hợp đầy đủ hết tất cả những cái nội tiết tố mới, nên nó đổ đầy vào các cái bình của mình để chuẩn bị nó làm việc cho một cái ngày mới. Về mặt tâm lý và năng lượng vũ trụ thì chính vì toàn bộ cơ bắp của mình đã được khai thông, đã được thư giãn, kinh mạch đã được khai thông, thì cái giờ này là năng lượng vũ trụ nó bắt đầu nó đi vào để nó fill up hết tất cả những cái kênh năng lượng của mình, tức là nó recharge cái battery của mình lại. Thành ra cái giờ này là cái giờ mà trong người mình, sinh lý của mình sung mãn nhất, năng lượng của mình sung mãn nhất để nó chuẩn bị cho một ngày mới mà, phải không? Nó chuẩn bị cho một ngày mới. Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy những người mà bị stroke, tất cả những người bị tai biến, bị tiền stroke hay bị stroke, những người mà bị tiểu đường mà đường nó lên đều ở cái khoảng giờ này. Tại giờ này là cái năng lượng trong cơ thể nó đầy đủ, nó sung mãn nhất. Và cũng chính vì giờ này là cái giờ năng lượng sung mãn nhất, thành ra mình sẽ bị cái chúng phi nhân nó hút tinh khí của mình. Tại vì cái chúng phi nhân nó có ngũ song. Chúng ta đọc trong kinh điển, chúng ta thường nói là phi nhân đó, nhân phi nhân, atula vân vân, thì cái chúng phi nhân đó nó có ngũ thông, nó thấy được hết con người ta, nó thấy được cái năng lực, thấy được hết, và nó biết rằng cái giờ này là cái giờ năng lượng của mình sung mãn nhất, thành ra nó sẽ hút tinh khí và sinh khí của mình. Giờ này nếu mà mình không dậy á, là mình thường bị nằm mơ, nằm mộng ở cái khoảng giờ này. Đối với nam thì hay bị mộng du, đang bị giao hợp xuất tinh. Đối với nữ hay bị mộng giao, là tại vì cái chúng phi nhân nó tạo ra những cái đó để nó hút cái sinh khí của mình, bởi vì nó biết giờ này là giờ năng lượng sung mãn nhất. Và tất cả cái kênh mạch của mình nó đang khai thông, nó đang mở ra để nó lấy năng lượng của vũ trụ vào, để nó boost up cái sinh lý bên trong của mình. Và đó là lý do, một trong những lý do tại sao vì chư Phật chư Tổ cũng có cái lục thông chứ phải ngũ thông. Thành thấy biết được như vậy là cái giờ này phải là cái giờ thỉnh đại hồng chung để thức mình dậy. Mà không phải thức chúng hữu hình mà thức luôn cả chúng vô hình. Thức chúng hữu hình để làm gì? Thức chúng hữu hình đó là khi mình ngồi dậy thì mình sẽ, thứ nhất khi mình ngồi dậy, ngồi đứng như vậy là mình sẽ thải được cái chất độc ra. Chất độc ở trên, chất độc ở dưới nó lắng xuống. Cái thứ hai, khi mình ngồi dậy thì mình sẽ khóa cái năng lượng của mình lại, không để cho cái tần số của ngủ của những cái chúng phi nhân nó tạo cái ảo giác, ảo tưởng, cái giấc mơ cho mình, để mình giao hợp, để mình xuất tinh, hay là nó lấy, nó hút cái sinh khí của mình. Đó. Thì cái đó là cái tác dụng thứ nhất. Cái tác dụng thứ hai là chúng ta biết rằng cái tiếng đại hồng chung là để thức cái chúng vô hình đó, nó rút về. Nha. Buổi tối đó, thì nó bắt đầu nó đi xuống. Thành ra buổi sáng mình phải đánh tiếng hồng chung để thức nó đi. Tức là nó bắt đầu nó rời khỏi hành tinh, là nó bay về lên trên. Thì khi nó bay lên thì nó tạo nên cái gì? Một cái lực hút chân không, phải không? Tức là nó tạo nên một cái lực hút, một cái từ trường lên như vậy. Và chính nhờ cái từ trường đó thì nó mới bắt đầu mình vừa ngồi dậy nữa. Khi mình ngồi dậy là cái gì nhẹ, cái gì động nó sẽ bắt đầu nó thoát ra rồi, nhưng nó chưa mạnh. Nó nhờ thêm một cái lực hút chân không của từ trường âm đó, nó bắt đầu nó kéo ra dễ dàng hơn. Thành ra mình ít tốn cái năng lượng của mình, mà mình lại lấy được hết tất cả những cái độc tố, độc khí ra ngoài. Hiểu chưa? Thành ra cái tiếng đại hồng chung buổi sáng sớm ở cái giờ này nó có nhiều mục đích như vậy. Và sau khi ở trên thông được thì ở dưới sẽ thông ra dễ dàng. Và sau khi tất cả những cảnh mã độc tố đã ra thì toàn bộ nó trống trải, và nó sẽ bắt đầu nó tiếp tục nó nạp vào trở lại. Thì như vậy là mình có được một cái sự lưu chuyển đều đặn. Buổi chiều, chúng ta thấy buổi chiều như vậy, thường khoảng 5 giờ chiều là mình đánh cái tiếng đại hồng chung buổi chiều. Tại sao? Đối với cái chúng hữu hình thì như chúng ta nói rồi, đây là hết một ngày rồi. Khi bắt đầu người ta coi đây là bắt đầu một ngày thì cái này là hết một ngày. Thành ra đánh cái tiếng đại hồng chung để thức cho con người chúng hữu hình biết rằng một ngày đã trôi qua, thấy không? Thì vô thường nó sẽ đang đến, tức là mình đang bước dần tới nghĩa địa, thấy không? Cuộc sống của mình đang ngắn lại dần để mình tinh tấn hơn, để mình tỉnh giác hơn. Còn đối với cái chúng vô hình thì đây là bắt đầu một ngày mới của nó, phải không? Đây là bắt đầu một ngày mới. Mà đối với cái chúng vô hình này, cõi âm này, tức là khi mà bắt đầu một ngày của nó là nó sẽ bắt đầu chịu những cái cực hình, những cái đau khổ, những cái tra tấn. Thành ra khi mà có được cái tiếng đại hồng chung mà nó càng kéo dài bao nhiêu thì nó gián đoạn với cái sự chịu trận, những cái hình phạt nó nhiều bấy nhiêu. Thành ra nhờ tiếng đại hồng chung này để cảnh tỉnh và để làm giảm với cái sự đau khổ của chúng vô hình. Và Đức Phật cũng dạy rằng rất là rõ, buổi sáng là giờ của chư thiên, sáng là giờ chư thiên, buổi trưa là giờ của chư Phật, buổi chiều là giờ của súc sanh, và buổi tối là giờ của ngạ quỷ. Thành ra khi mà chúng ta sử dụng, nuôi dưỡng chúng ta nhiều trong cái giờ buổi tối này thì vô tình mình làm tổn hại mình, mà mình cần làm tổn hại cái chúng đó nữa. Tại vì cái chúng vô hình này, ngã quỷ này á, khi mà mình ăn, mình khua muỗng, khua đũa, khua chén, mình có mùi á, nó nghe mùi, nghe tiếng, nó xuống. Nhưng mà mình đâu có đọc chú cho nó mở miệng ra, nó ăn được đâu. Thành ra nó không ăn được, nó rất là đói. Mà nó thấy mình ăn mà nó không ăn được thì nó làm sao? Nó liếm môi, liếm mép mình, tức là nó quanh quẩn xung quanh mình. Thì như vậy nó tạo nên những cái từ trường tiêu cực xung quanh mình. Nhưng mà nó vẫn không có đủ để thỏa mãn, là tại vì mình không có đọc chú để cho nó mở cái yết hầu ra. Thành ra nó vẫn không ăn được no đủ. Và như vậy thì quý vị thấy mình là người thế gian với nhau nè, phải không? Mà có khi mình không hiểu nhau, không cho được nhau là mình còn nổi sân, nổi bực, phải không? Huống chi cái chúng này là cái chúng rất là tàn bạo, cái chúng rất là ngang tàn, nó ngang tàn còn hơn cái súc sanh nữa. Thành ra khi mình không cho nó ăn mà mình chọc nó thì nó làm sao? Nó nổi giận. Và khi nó nổi giận như vậy thì nó quấy phá. Và đặc biệt đối với những người mà hay bỏ nhà đi hoang, tức là mình không có sự tỉnh giác để giữ gìn cái nhà của mình, thì nó đi vào, nó chiếm nhà mình. Thì đó là cái tình trạng tại sao bây giờ người ta bị cái người âm nhập là nhiều quá. Thấy không? Mình đã không cho người ta ăn, mình chọc người ta nữa. Chứ không phải là mình nói là mình không cho người ta ăn là người ta chịu, nó bỏ người ta đi đâu. Đối với con người của mình đây nè, mà mình đối xử không khéo, người ta còn nổi giận, huống chi là cái chúng này, phải không? Thành ra khi mà mình càng ăn đêm bao nhiêu, mình càng làm việc tối bao nhiêu, tức là mình càng nuôi dưỡng nó và mình càng chọc tức. những cái chúng vô hình đó, và những cái chúng đó là những cái chúng rất là bạo động, bạo tàn, rất là ngang tàn. Thành ra càng ngày con người ta trở nên bất an dữ dằn, càng ngày càng trở nên căng thẳng, bực bội, nổi nóng, hay là tạo những cái ác nghiệp rất nhiều, là bởi vì cái thế giới này mình đang nuôi dưỡng nó và nó tác động trở lại mình. Đó, thành ra chúng ta thấy khi mà mình làm trật một cái là nó sẽ trật hết tất cả mọi cái, và trở lại theo cái tinh thần của cái năng lượng vũ trụ như vậy. Thì Đức Phật đã phân định sáng chư thiên, trưa chư Phật, chiều ngạ quỷ và tối súc sanh. Thì như vậy, nếu như chúng ta sử dụng năng lượng buổi sáng, một ngày giả sử như một ngày mình ba bữa sáng, trưa, chiều, thì như vậy mình cộng trừ nhân chia mình vẫn thấy mình có cái phần lợi hơn, phải không? Thì như vậy mình hy vọng là mình đi vào được cái cảnh giới tệ lắm của con người thì tới lên. Còn nếu mà bây giờ mà mình ăn buổi trưa với buổi chiều với buổi tối, coi chừng, phải không? Tại mình đi vào hai cái cảnh giới xấu chỉ có một cảnh giới tốt. Còn nếu mà bây giờ mình không ăn sáng, không ăn trưa mà chỉ có ăn chiều hay ăn tối không thôi, thì mình biết rõ ràng là mình đi về đâu rồi. Đó, thành ra chúng ta thấy ngay trong thực tại khoa học mình cũng đã làm sai, thấy không? Mà nói về tâm lý mình cũng đã bị tổn thương, nói về tâm linh thì mình lại càng làm sai vết. Thành ra đó là cái lý do tại sao mà cái xã hội càng ngày càng bị tật bệnh, càng ngày càng bị căng thẳng, càng ngày càng bị bế tắc. Và không phải đơn giản tự nhiên mà chư Phật lại chọn cái giờ ngọ này để làm cái giờ mà cho chư Phật đâu đâu. Tại vì trong 12 cái múi giờ này, trong 12 cái múi giờ này thì như chúng tôi đã nói, mỗi một cái múi giờ là một tạng hay một phủ, thành ra nó chỉ chịu trách nhiệm một phần của cơ thể thôi. Nhưng mà đặc biệt ở cái múi giờ này, thứ nhất nó là trung đạo, nó là giữa một ngày. Cái thứ hai là nó đánh vào ngay đúng hai cái cơ quan đầu não, hai nhưng mà không hai. Quý vị thấy chưa? Tại vì đối với Tây Y, đối với Tây Phương á, thì người ta dịch tim là heart, não là brain hay là mind. Nhưng mà đối với Đông Phương mình dùng cái chữ tâm không à? Thấy không? Đối với Tây, Đông Phương mình dùng chữ một chữ tâm. Chữ tâm đó nó vừa là trái tim, chữ tâm đó nó vừa là cái mind, vừa là ý thức của mình. Tức là hai nhưng không phải hai. Nhưng mà nếu mà đứng về y học, đứng về y học, sinh lý học và đứng về thực tại đó, thì mình thấy rõ ràng đây là hai cái cơ quan chủ đạo, phải không? Não bộ là bộ chỉ huy tối cao, điều khiển hết tất cả những cái lệnh để cho cơ thể chúng ta làm việc. Tim mạch là ông chủ của hệ tuần hoàn, ông chủ của hệ tuần hoàn để phân phối tất cả những cái chất dinh dưỡng và oxy đến toàn bộ cơ thể của mình cho từng tế bào một. Thành ra hai cái hệ thống này là hai cái hệ thống chỉ huy tối cao căn bản trong con người của mình, thấy chưa? Nhưng mà nếu mình đứng nhìn sâu hơn một tí xíu nữa thì mình thấy rõ ràng là cái gì? Não bộ tượng trưng cho gì? Trí tuệ. Trái tim tượng trưng cho tình thương yêu, tức là lòng từ bi. Đó là lý do tại sao Đạo Phật luôn luôn chủ trương là trung đạo, và từ bi và trí tuệ nó phải song hành. Thành ra không phải đơn giản mà tự nhiên mà chọn cái pháp tu, cái tông chỉ và cái giờ giấc. Thành nếu giả sử như cái giờ này không phải là giờ hoạt động của bộ phận này, thì cũng có thể chư Phật sẽ chọn một cái giờ khác làm sao để nó thỏa mãn được cái này, mình không biết được. Yeah. Nhưng mà tất cả mọi cái là gì? Từ cái sự hiểu biết tổng quan của cái vũ trụ quan, của năng lượng vũ trụ, của sự vận hành của nó, cũng như hiểu rõ hết tất cả những cái mối liên hệ mật thiết của các cơ quan tạng phủ như các kinh mạch, thì đây là cái giờ tuyệt vời nhất, sự phối hợp cao cấp nhất, và nó mang cái ý nghĩa, và đó là lý do tại sao mà từ bi và trí tuệ được coi là cái tông chỉ của sự thực hành của Phật giáo. Tại sao trung đạo là cái kim chỉ nam? Nha. Đó, thành ra chúng ta thấy nếu khi mà chúng ta làm được như vậy thì tất nhiên chư Phật đã thành tựu được cái quả giác ngộ, đã thực hành được cái hạnh Bồ Tát, đã cứu vớt bao nhiêu chúng sanh trong vô lượng kiếp, thì cái mục tiêu của chúng ta cũng phải đi theo con đường này. Và quý vị thấy thực sự khi mà mình làm được cái này một cách rốt ráo, khi mình làm được cái này một cách rốt ráo, thì cho dù mình sử dụng cái loại thực phẩm ở tầng nào, khi mình đưa vào cái giờ đó, nó cũng đạt được cái hiệu quả tối ưu. Bằng chứng mình thấy ngày xưa khi mà chư Phật và chư Tăng đi khất thực, đâu có chọn đồ tốt, đồ xấu, phải không? Đâu có đầy đủ dinh dưỡng, đâu có âm dương gì đâu. Và rõ ràng chúng ta thấy có khi đi vào hai thái cực luôn. Chẳng hạn như Ngài Tu Bồ Đề là xuất thân từ dòng dõi trưởng giả quý tộc, thành ra ông có duyên, ông chuyên môn đi đọ những cái dòng, những nhà trưởng giả, những nhà giàu thôi, là đi khất thực toàn là nhà giàu ăn đồ sang không. Còn Ngài Ca Diếp là cái người thực hành, thực hiện cái hạnh đầu đà, chuyên môn đi khất thực của những người nghèo, những người ăn mày ăn xin, mà thức ăn người ta để 5-7 ngày nó hôi thiêu hôi thối, nó sủi nổi bọt nổi chua rồi. Thế chưa? Thì Đức Phật có quở 2 ngày, nhưng mà đó là mỗi cái hạnh để làm chi, để Đức Phật khuyến khích đệ tử sau này đừng có đi vào hai thái cực, nhưng mà đó là cái phát nguyện của 2 ngày, có cái nhân duyên để người ta độ. Nhưng mà ở đây chúng tôi nói cho quý vị biết là thậm chí như đi vào hai thái cực như 2 ngày, một bên là chuyên môn đi khất thực của người giàu ăn đồ sang đồ mới không, một bên là chuyên môn đi khất thực của người nghèo, tức là thức ăn thiêu, thức ăn thối, thức ăn cũ, thậm chí như của những người cùi, người hủi, khi cúng bỏ vô bát ngài rớt mấy ngón tay bị cùi vô đó luôn, ngài cũng lượm bỏ ra ngài ăn như thường, nhưng mà các ngài vẫn khỏe mạnh và vẫn chứng đạo như thường. Thấy chưa? Thành ra tại sao? Tại vì người ta không phải sử dụng một loại thức ăn là đoạn thực không, mà người ta sử dụng xuyên suốt các loại thức ăn hết. Nha. Cái điểm thứ hai nữa là nạp vào đúng cái giờ. Khi nạp vào đúng cái giờ này, cái giá trị của nó sẽ được gia tăng gấp bội. Nha. Nó sẽ được gia tăng gấp bội, và tất cả nó đều quy hướng về trên cái tầng năng lượng đó cả. Thành ra chúng ta thấy rằng là nó có những cái rất là tuyệt vời vi diệu, nhưng mà chúng ta đã làm trật nó đi. Thành ra khi mà chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại từ vấn đề ý thức cho đến vấn đề thực hành. Nếu giả sử như bây giờ buổi trưa mình không đủ cái giờ để mình ăn nhiều, thì bây giờ mình ăn ít, nhưng mà mình coi cái bữa này là cái bữa chính của mình, cái bữa này vẫn là cái bữa chính của mình. Và khi mình ăn dù ít, nhưng mà mình vẫn ăn một cách chánh niệm, tỉnh giác, an lạc, không để một cái tạp niệm, hay là không để những cái gì nó chi phối mình, để nó điều chỉnh lại cái hệ thần kinh của mình, hay là tất cả những năng lượng mình làm nó đều được quy hướng về cái con đường đó hết, thì như vậy mình vẫn còn vớt vát được. Còn lần này giờ đã sai, thức ăn cũng sai, phải không? Tâm niệm cũng sai, thì như vậy càng ngày mình càng dẫn đi về cái con đường sai lầm và đọa lạc. Thì không phải một cá nhân bị, mà cả cái vũ trụ nó đang bị, vì quá nhiều người. Hiện nay trên 80% dân số thế giới đang đi sai cái con đường này. Đó, thành ra chúng ta thấy trong kỳ tới thì chúng ta sẽ đi sâu hơn, và chúng ta sẽ phân tích nhiều hơn về 4 cái loại thức ăn này và các tác dụng của nó, mỗi cái tác dụng của nó như thế nào, và chúng ta sẽ chuyển hóa làm sao cho cái nghệ thuật ăn của mình. Nha. Bây giờ thì chúng ta tạm nghỉ ở đây. Cảm ơn đại chúng.